Độc Tôn Tam Giới, chương 2747, Hoàng Long Lĩnh 2, góc truyện audio.com. Giang Trần uống hết rượu trong chén, cũng không có dây dưa về đề tài này nữa, an phận trở lại vị trí của mình. Mãi tới khi Dạ Yến chấm dứt thì mới tán đi, trong lòng của hắn cũng kinh ngạc, đương nhiên hắn nhớ tới chuyện Hoàng Nhi đã nói trước khi rời khỏi cương vực nhân loại. Nàng nói được tu vi nàng tới đế cảnh đỉnh phong, chuẩn thiên vị sẽ bị đưa tới làm lô đỉnh luyện công cho hạ hầu tông kia. Lúc ấy Hoàng Nhi nói cần 50 năm, nhưng mà bây giờ mới qua vài năm, Hoàng Nhi đã tu luyện tới cảnh giới này rồi. Xem ra thiên phú võ đạo của Hoàng Nhi quả thực không phải cao bình thường. Sau khi bách thế đồng tâm chú được giải trừ, võ đạo Hoàng Nhi vốn bị đè nén xem ra đã nhận được đột phá cực lớn, như giếng phun trào. Dưới nhiều lần giữ lại của Yến Thanh Tăng, Giang Trần ước định với hắn, trước tiên về khách điếm một chút, sau đó lại tới tìm hắn. Đồ đệ Hoa Minh vẫn còn ở trong khách điếm, tự nhiên Giang Trần không thể vứt bỏ hắn. Sau khi trở lại khách điếm, Hoa Minh nhìn thấy Sư Tôn về cũng đại hỉ. Sư Tôn, người đi báo danh mất mấy ngày, khiến cho đệ tử có chút bận tâm a. Ha ha, không cần phải lo lắng, ngày mai vi sư sẽ đi tham dự thịnh hội cổ ngọc kia. Những ngày sau con vẫn nên tu luyện ở trong kỳ tích chi thành này. Cần tuân mệnh lệnh của Sư Tôn. Hiện tại Hoa Minh rất quý trọng cơ hội lần này, tu luyện không ngừng tiến triển, hắn cũng ngày càng hiểu rõ cơ hội của mình tới không dễ dàng chút nào. Mà đường võ đạo có sự hấp dẫn to lớn bực nào. Ngẫm lại đoạn thời gian sống không lý tưởng ở Hoàng Oanh Cốc trước đó, Hoa Minh vô cùng hối hận. Đồng thời hắn cũng may mắn khi gặp một minh sư, nhận được cơ hội thay đổi vận mệnh. Loại cơ hội này, Hoa Minh sao lại không quý trọng được cơ chứ? Giang Trần sắp xếp tốt cho Hoa Minh, lần nữa trở lại địa phương Yến gia đặt chân. Nhìn xuống nỗi nhung nhớ với Hoàng Nhi, Giang Trần lần nữa hội họp với Yến Thanh Tang kia. Yến Thanh Tang bây giờ có thể nói là vô cùng tín nhiệm Giang Trần. Cơ hồ trở thành huynh đệ không có gì giấu nhau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, dưới sự dẫn dắt của hai vị tộc lão, đội ngũ bắt đầu xuất phát. Đi về phía địa điểm chỉ định diễn ra cổ ngọc đại hội. Ước chừng hai thời thần sau, đội ngũ đã tới vùng Hoàng Long Lĩnh. Hoàng Long Lĩnh này cực kỳ bao la, cơ hồ chiếm giữ một phần tư Lam Yên đảo vực. Phạm vi cổ ngọc Thánh Sơn 10 vạn dặm đều chất đầy cổ ngọc thừa thãi. Nghe nói Hoàng Long Lĩnh này ở thời kỳ Thái Cổ là một chiến trường Thái Cổ. Đã từng xảy ra vô số lần đại chiến Thái Cổ, vô số cường giả Thái Cổ vẫn lạc ở nơi này. Máu thịt những cường giả Thái Cổ này, máu cơi, xương cốt kinh mạch cùng với cơ hồ tất cả truyền thừa dung nhập vào phiến thổ địa này, trải qua vô tận 5 tháng thai nghén tạo thành loại cổ ngọc đặc biệt nhất Lam Yên đảo vực. Thậm chí có người nói, cả vạn nguyên đảo, Hoàng Long Lĩnh này chính là tồn tại độc nhất vô nhị. Đội ngũ đi vào vùng Hoàng Long Lĩnh, ở đây dòng người đã tấp nập. Những thế lực lần này được Lam Yên đảo vực mời tới, tất cả lớn nhỏ tối thiểu có hơn 1.000 nhà. Những thế lực như Thập Đại Thần Quốc tự nhiên đáng chú ý nhất. Trừ những thế lực này ra, một ít đảo vực cấp bậc không sai biệt lắm với Lam Yên đảo vực cũng nhận được lời mời. Mỗi một đảo vực đều có rất nhiều nhà thế lực, bởi vậy khiến cho thịnh hội cổ ngọc lần này cực kỳ. Góc truyện audio.com, náo nhiệt, huống chi lần thịnh hội này còn mở rộng với tán tu. Thế lực lớn Thập Đại Thần Quốc có hơn 10 nhà, mỗi một nhà đều có từ 5 tới 10 danh ngạch, tính toán ra chỉ riêng Thập Đại Thần Quốc đã chiếm mấy trăm danh ngạch. Hơn nữa lại thêm thế lực khác tuy rằng danh ngạch ít hơn một chút. Nhưng mà có vô số thế lực lớn, cộng lại một chỗ, những thế lực được mời cũng chiếm gần 3.000 danh ngạch. Hơn nữa lại thêm thế lực quyền quý của Lam Yên đảo vực bản thân đã chiếm mấy trăm danh ngạch. Tăng thêm tán tu báo danh có 3.000 danh ngạch cộng lại tất cả khoảng chừng gần 8.000 người. Quy mô này tuyệt đối là phi thường lớn, quyền quý tới từ Lam Yên đảo vực đứng ở trên, bắt đầu thăm hỏi khách mời khắp nơi. Những lời khách sáo nói một đống lớn, đơn giản là nói có thể mời được khách từ Thập Đại Thần Quốc tới đây, Lam Yên đảo vực vô cùng vinh hạnh, các loại lời nói như vẻ vang cho kẻ hèn. Đối với những lời khách sáo này, Giang Trần tự nhiên không có hứng thú gì. Hứng thú của hắn là quan sát đội ngũ Thập Đại Thần Quốc cùng với những thiên tài trong đội ngũ này. Không thể không nói, thiên tài của Thập Đại Thần Quốc quả thực cấp độ rất cao. Bất luận một ai, ném ra cương vực nhân loại tuyệt đối đều là siêu cấp cường giả. Khó trách Hoàng Nhi bảo ta không đạt tới đế cảnh tuyệt đối không tới vạn nguyên đảo, xem lời nàng nói quả thực có đạo lý. Giang Trần âm thầm quan sát một chút trong lòng nghiêm túc. Thiên tài Thập Đại Thần Quốc tới lần này có lẽ còn không có mấy người được tính là thiên tài cao cấp nhất a. Dù vậy đội hình này cũng đủ để dọa người rồi. Đương nhiên trong lòng Giang Trần cũng không sợ, không phải là thiên tài sao, đời trước thiên tài gì mà hắn chưa từng thấy qua chứ. Hiện tại thứ hắn mong đợi nhất không phải là thịnh hội cổ ngọc này, cũng không phải là đọ sức với thiên tài thập đại thần quốc mà là Hoàng Nhi. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, nguyên nhân duy nhất chính là vì Hoàng Nhi. Vì thừa dịp cơ hội thịnh hội cổ ngọc này, tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận gặp lại Hoàng Nhi. Vì cơ hội này mà Giang Trần cố gắng nhiều như vậy. Mà Hoàng Nhi cũng tâm hữu linh tê, vốn không có ý định tham dự thịnh hội cổ ngọc, nàng cũng đưa ra ý định tham dự thịnh hội cổ ngọc. Chư vị, lần này khu vực mở ra, luận quy mô trước nay chưa từng có. Trong khu vực vạn dặm, đều là khu vực hoạt động của mọi người. Lần này tất cả những thứ các ngươi đạt được đều quy là thứ của các ngươi. Lam Yên đảo vực không có tham dự bất luận phân phối gì cả. Đương nhiên nhân số tham dự thịnh hội cổ ngọc này vô số. Khó tránh khỏi có một ít phân tranh, lúc này ta cũng phải nhắc nhở chư vị một chút. Vạn nhất bên trong có tranh chấp chém giết xuất hiện tình huống mất mạng, tổn thương, hậu quả cũng mong tự chịu. Lam Yên đảo vực ta chỉ phụ trách cung cấp nơi tìm kiếm, không có quyền can thiệp hoạt động của các ngươi. Chúng ta chỉ có thể nói mọi người nên lý trí một chút, tận lực không nên xuất hiện tình cảnh chém giết sống mái với nhau. Những lời này tự nhiên là nói cho khách nhân nghe, nhất là người thập đại thần quốc. Dù sao chuyện xảy ra ở Đông Duyên đảo, hiện tại khắp nơi trong Vạn Nguyên đảo đều nói. Lam Yên đảo vực tuy rằng mời được người thập đại thần quốc tới, nhưng mà không hy vọng lại dẫm vào vết xe đổ của Đông Duyên đảo. Vạn nhất thiên tài thập đại thần quốc xuất hiện, cốc truyện audio.com, chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không nên trách tội lên đầu Lam Yên đảo vực bọn họ. Cách chương.